Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và quý Phật tử theo dõi kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, YouTube Thích Nhật Từ Official và Facebook Thích Nhật Từ. Chủ đề thứ 9 của loạt bài Cuộc Đời Đức Phật là Đức Phật thành lập giáo đoàn Tỳ Kheo Ni và độ dân chúng Vesali. Và chủ đề này cho chúng ta thấy những đóng góp to lớn của Đức Phật tại tiểu bang mời bản chất đó là nước Cộng hòa Litchavi, một trong các tiểu bang quan trọng nhất của Ấn Độ cổ đại. Về tầm vóc đó, thì nước Cộng hòa Litchavi chỉ đứng sau Magad và Kosala. Đứng từ góc độ này đó, thì việc Đức Phật quyết định vào mùa hạ thứ năm sau khi giác ngộ để mở chân lý cho cư dân tại đây đó là một quyết định rất sáng suốt. Nhờ đó mà tầm ảnh hưởng chân lý của đạo Phật đó đã được lan rộng rất nhanh chóng. Thì tại đây đó có rất nhiều các câu chuyện nói về sự đóng góp to lớn của Đức Phật. Tôi xin giới hạn trong ba chủ đề chính thôi. Thứ nhất là Đức Phật đã giúp cho người dân Vesali vượt qua đại dịch chết người. Thứ hai đó, Đức Phật đã mở ra bình đẳng giới, thành lập giáo đoàn Ni đầu tiên trên toàn cầu. Và thứ ba là những cái ảnh hưởng to lớn của đạo Phật tại đây. Còn các nhân vật có liên hệ xuất thân tại Vesali đó thì chúng ta không có thời giờ để đề cập hết được. Phần 1, Đức Phật giúp dân Vesali vượt qua đại dịch. Sau thành công hoằng pháp vang dội tại Kashi, mà thủ phủ là Varanasi, vào mùa hạ đầu tiên, thành công vang dội nói theo sau đó là ba mùa an cư thứ hai, thứ ba, thứ tư tại Magad, mà thủ phủ là Vương Xá. Vang dội thành công về việc độ những người thân đi xuất gia và trở thành Phật tử, cũng như là dân thành Kapilavastu của nước Sakya cũng vào mùa an cư thứ hai. Thì tầm ảnh hưởng của Đức Phật đó, đối với rất nhiều người Ấn Độ lúc đó đó, như là bậc siêu nhân, tiếp bên đây gọi là Maha Purusa, thì dịch sát nghĩa đó là đại nhân, Đại nhân theo ngữ nghĩa của văn hóa đồ cổ đại đó là bậc siêu nhân. Đối với những người theo Bà La Môn giáo đó, siêu nhân có nghĩa là hóa thân của thần Vishnu. Thần Vishnu đó là phương diện thứ hai bảo hộ duy trì sự sống của thượng đế. Còn phương diện thứ nhất là Brahma, đấng sáng thế. Phương diện thứ ba đó là Shiva, đấng quý diệt sự sống vào ngày tận thế. Như vậy ba phương diện thần linh của Ấn Độ đó thì gồm có sáng thế, trì thế và tận thế. Thì đối với những người chưa từng gặp được Đức Phật, họ nghĩ rằng Đức Phật đó là hóa thân của thần Vishnu. Đối với ngay trực tiếp nghe Đức Phật thuyết giảng đó, thì ý niệm về thượng đế sáng thế, thượng đế bảo vệ sự sống và thượng đế của gì sự sống đó, nó không tồn tại nữa. Vì rồi chứng minh đó là mê tín rồi. Cho nên đó, trong mùa an cư thứ năm, lúc đó Đức Phật đang ở tại Vương Xá, cụ thể là chùa Trúc Lâm, thì vua của Cộng hòa Lichavi đã sai sứ thần Mahali từ thủ phủ Vesali đến Vương Xá gọi nước Magad. Thì cái cách mà con đường ngoại giao đó là vua Lichavi đó yêu cầu sứ thần của mình đó hãy tiếp cận đức vua Bibisara trị vì nước Magad. Mà Bibisara đó là bạn thân của sứ thần Mahali này, để cái việc mà tương tác thỉnh cầu đó, nhất là nó có được kết quả, thứ hai đó là để cảm thấy bị quê. Một nước lớn mà nhờ một cái nước lớn hơn trợ giúp khi mà đất nước của mình bị khủng hoảng về y tế, dẫn đến cái khủng hoảng về sức khỏe và mạng sống. Đức vua Bibisara đã sắp xếp để cho sứ thần Mahali này gặp Đức Phật. Theo quyền ước của Cộng hòa Lichavi là mong Đức Phật một bậc đại siêu nhân đến nước Lichavi để cứu độ nhân sinh. Thứ nhất là giúp cho người dân ở tại thủ phủ Vesali thoát khỏi dịch bệnh chết người. Sách sử mô tả đó thì cái dịch đó đó là dịch dịch tả, làm ô nhiễm nguồn nước giếng, dẫn đến chết người hàng loạt và mất khả năng khống chế. Song song với dịch này đó, nó còn có một cái hạn hán không mưa, dẫn đến là tổn thất rất nặng nề về nông nghiệp. Kéo theo sau đó là đói, một số dẫn đến chết đói nè. Vừa được thỉnh mời, Đức Phật đã lập tức lên đường bằng đường sông. Sau 5 ngày đường đó, thì Đức Phật đó đã đến được miền Bắc của Cộng hòa Lichavi. Thì có một cái trường hợp rất là ngẫu nhiên. Một trận mưa lịch sử chưa từng có đã xảy ra ngay thời khắc Đức Phật đặt chân lên trên đất nước Lichavi này. Vua, sứ thần Mahali và nhân dân đó của Lichavi đó tin rằng Đức Phật đã mang lại cho một phép màu, kết thúc mấy tháng trường hạn hán. Và cái nguồn nước mưa đó kéo dài là hơn một ngày trời, để giúp cho họ trữ được nước uống, thì giải quyết được các vấn đề hạn hán để hạn chế tối đa những tổn thất về nông nghiệp. Cho nên cái uy tín của Đức Phật đó lại càng gia tăng. Thì những người đứng từ góc độ mầu nhiệm á, thì người ta tin rằng là Đức Phật đã mang mưa đến cho người dân tại đây. Thì trong kinh thì Đức Phật không đề cập đến chi tiết này. Và bằng kiến thức y học, khi còn là thái tử, Đức Phật học rất nhiều thầy giỏi hàng bậc nhất của Ấn Độ. Thì Ngài đó đã cho toa thuốc và giúp cho dân chúng tại thủ phủ Vesali vượt qua được dịch bệnh chết người. Và tiếng lành đó vang dội khắp Cộng hòa Lít Châu Ý. Cho nên dầu chỉ có nửa tháng ở tại Lít Châu Ý thôi, thì từ vua, quan văn, quan võ và bá tính đã kính phục Đức Phật và thỉnh Đức Phật tạo cơ hội cho họ được làm đệ tử tại gia. Thì nhân đó Đức Phật mới thuyết giảng kinh Châu Báu, thỉnh thoảng có một số bản dịch là kinh Bảo Châu. Tiếng Bali gọi là Ratana Sutta. Ratana là báo vật. Thì kinh này đó được đưa vào trong Sutta Nibbata, đó là kinh tập. Từ những phần 222 đến 238, tức là giảng kệ đó. Tôi đã dịch lại bài kinh này từ bản tiếng Anh, cố gắng bám sát nghĩa của nguyên tác. Dĩ nhiên là trong các bản tiếng Anh thì nó có gần cả chục bản khác nhau, và khi chọn dịch thì tôi cũng đã đối chiếu tham khảo để gần nhất với lời Phật dạy nhất có thể. Thì từ cái việc mà Đức Phật thuyết giảng bài kinh này tại Lít Châu Ví, cụ thể là ở thủ phủ Vesali đó, thì trong cộng đồng Phật giáo cũng chia ra làm hai giả thuyết. Giả thuyết một đó, đứng từ góc độ mầu nhiệm, thì ta cho rằng là nhờ Đức Phật tuyên giảng bài kinh Ratana mà dịch bệnh đã kết thúc. Thì đứng từ góc độ đó, thì cái niềm tin đối với Phật, Pháp và Tăng đó, ở quần chúng rất lớn, rất tích cực, rất đáng được tán dương. Tôi thì tôi đứng từ góc độ lịch sử và dựa vào tinh thần Đức Phật đã dạy. Vì trong kinh văn đó, Bali, không có đoạn nào Đức Phật nói là nhờ giảng bài kinh này mà dịch bệnh đã kết thúc. Như vậy cái tác động của chân lý Sakka Kariya đó đã làm cho người ta sống cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, có giá trị hơn. Và tôi xin đọc cái bản dịch của tôi về bài kinh này để chúng ta thấy rất rõ đó. Kinh đó, chủ yếu nói về năm nội dung thôi. Thứ nhất, đề cao vai trò Phật bảo từ góc độ thực tập Phật Pháp. Thứ hai đó là đề cao vai trò Pháp bảo, tức là các chân lý được Đức Phật thuyết giảng càng được thực tập, như là ngọn đuốc soi đường dẫn lối. Thứ ba là đề cao vai trò của Tăng Bảo, những người thay mặt Đức Phật chia sẻ chân lý, dẫn dắt Phật tử tại gia học Phật, tu Phật, làm Phật sự và phụng sự dân sinh. Thứ tư, Đức Phật đề cao về việc thực tập thiền. Vì mặc dù nó cũng là một phần của pháp bảo thôi, nhưng mà nhấn mạnh đến cái việc thực tập thiền để làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, nhất là ứng dụng vào trong các biến cố cuộc đời, vượt qua căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an. Và thứ năm là đề cao vai trò của trí tuệ, mà bản kinh này gọi là chánh trí. Sammāpaññā vốn là chìa khóa quan trọng nhất để khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau, thì này cũng là một phần của pháp bảo. Tôi sẽ không giải thích từng đoạn kinh vì nó đòi hỏi đến một bài giảng độc lập. Nhắc lại để chúng ta thấy đó là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tạo ra khủng hoảng toàn cầu từ ngày 29 tháng 12 2019 đến nay, dẫn đến hơn 3.800.000 người nhiễm dương tính, trong số đó có hơn 265.000 người bị tử vong tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và Việt Nam chúng ta là may mắn nhất, không có người tử vong và chỉ có 288 người nhiễm dương tính. Trong số đó, 19 người là từ nước ngoài vào. Trong 22 ngày qua không có người nhiễm mới tại Việt Nam. Kỳ tích này đó, tổ chức Y tế Thế giới và nhiều quốc gia đứng đầu thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và các nước châu Âu đánh giá cao. Và khi tôi đề cập thông qua việc nhắc lại bài kinh này đó, để cho chúng ta thấy chúng ta không nên cuồng tín cho rằng là Đức Phật nhờ thuyết giảng bài kinh châu báu này mà đại dịch ở Vesali là kết thúc. Kết thúc là do Đức Phật trị liệu y khoa cho họ khỏi dịch tả. Những cái cơn mưa khi Đức Phật đặt chân đến đó, nó là một cái hiện tượng thiên nhiên. Hạn hán nào cũng phải có ngày kết thúc. Thì quý vị đứng từ góc độ tín ngưỡng thì cũng được, tôi tôn trọng. Nhưng tôi thì tôi đứng từ góc độ lịch sử. Nếu từ cái cầu nguyện của Đức Phật hay là sự ban phước của Đức Phật mà nước mưa đã trút đổ hơn một cái ải để giải quyết các vấn nạn hạn hán tại VCD, thì Đức Phật đó đề cập việc đó trong kinh này, này hoàn toàn không. Cho nên để giải quyết COVID-19, tôi tin rằng các quốc gia nên làm theo mô hình của Việt Nam, dầu chia sẻ biên giới đất liền với Trung Quốc nhưng không có người chết, một kỳ tích, không có nước thứ hai tương đương. Đó là chủ trương nhất quán của chính phủ. Thứ hai là việc áp dụng triệt để và có trách nhiệm của lãnh đạo ở 63 tỉnh thành, nhất là các tỉnh thành có dịch. Thứ ba đó, sự nhập cuộc năng động và hiệu quả của các bệnh viện tuyến đầu và của những nơi được chọn làm trung tâm cách ly tập trung. Thứ tư, sự hợp tác rất hiệu quả của các thành phần xã hội chấp nhận hy sinh về kinh tế. Và thứ năm, ý thức cao độ của người dân Việt Nam. Thì đó là năm yếu tố dẫn đến sự thành công chống dịch ở tại Việt Nam. Đó khi nền y học của chúng ta kém hơn rất nhiều lần so với Mỹ, Úc, Canada, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha. Cho nên vì vậy mà bài kinh Châu Báu dầu rất đáng được thuyết giảng nhưng tôi đã không giảng ở trong giai đoạn Covid này để tránh những cái tình trạng hiểu lầm. do chỉ vận dụng niềm tin thôi. Thì phớt lờ đi lịch sử và những yếu tố khoa học được Đức Phật á, là người truyền bá và làm gương. Thì tôi đọc lướt qua để chúng ta nghe thôi. Đây một liệt vào khác tôi sẽ giảng phân tích bài kinh Đại. Hữu tình các loại trên đời, địa cầu hay cõi tiên trời xa xôi, một khi có mặt nơi đây, khởi tâm hoan hỷ nghe lời kinh thiên, từ bi ban rải mọi miền, hộ trì nhân loại ngày đêm thanh bình, bao nhiêu công đức tụ thành, xin đem hồi hướng phước lành thảnh thơi. Một mặt là kêu gọi mọi người nghe và thực tập kinh này, mặt khác nói về giá trị của việc thực tập tâm từ bi. Khổ hai, bao nhiêu báu vật khắp nơi, cõi này cõi nọ, chốn này chốn kia, dù là kho báu cõi trời cũng không sánh được cuộc đời Như Lai. Phật là bậc giác tuyệt vời, vượt qua khổ não, cứu đời bình an. Phật là báu vật thế gian, soi được hạnh phúc, rải ban đạo mộc. Đoạn này đề cao vai trò lịch sử và trị liệu của Đức Phật, dẫn đường soi lối kết thúc các nỗi khổ niềm đau, mở ra an vui hạnh phúc, mà cao nhất là con đường giác ngộ tỉnh thức. Khổ ba, pháp âm Phật dạy cao sâu, lìa tam bất tử, khổ đau dứt trừ, chứng từ thiền định chân như, kho tàng Phật pháp không gì quý hơn, định thiền Phật dạy chánh chơn, giúp thân khỏe mạnh, giúp tâm an lành. Mỗi ngày thiền tọa thiền hành, não phiền kết thúc, trở thành thánh nhân. Thiền làm tịnh hóa cõi tâm, thiền là báo vật chân nhân luôn cần, thiền làm chuyển hóa nghiệp phàm, tăng thêm hạnh phúc, xóa tan muộn phiền. Đây là đoạn nói về vai trò trị liệu của chân lý Phật bao quát, và sau đó khích lệ mọi người thực tập thiền để tăng trưởng sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí. Khổ bốn, tăng đoàn Phật lập bốn đôi, được đề ca ngợi tuyệt vời chánh chân, tăng đoàn đáng được cúng dâng, tăng là ruộng phước bảo tàng thế gian, không tham biết đủ quyết tâm, đường vào bất tử phụng hành chẳng sai, hưởng niềm tịch tịnh cao về, quả tròn giải thoát sáng ngời trần gian. Thì là ca ngợi các phẩm chất cao quý của các thành viên chân tu trong tăng đoàn, hy sinh sự hưởng thụ của riêng mình để làm ngọn đuốc dẫn đường soi lối cho mọi người tu học Phật, cũng như tảng đá vững vàng bám trên mặt đất trước ngàn bão giông, thánh nhân trí tuệ sáng trong, hiểu sâu tứ đế không còn lung lai, trao truyền chân lý thật hay, giúp người tỏ ngộ, giúp đời lạc an. Dù chưa tinh tấn thường xuyên, tái sanh nhiều lắm, 7 lần là xong. Thì đó là những giá trị đóng góp của tăng đoàn và phương pháp đóng góp dẫn đường soi lối được Đức Phật nêu ra. Đây là tứ thánh đế, và nếu tu đúng như vậy đó thì trải qua nhiều nhất là 7 kiếp thành đạo, các bậc chân tu đó có thể trở thành giác ngộ và thánh nhân. Nhờ nương chánh trí hoàn toàn, hoài nghi giới cấm chấp thân không còn, thoát ra ba cõi trầm luân, không gieo 6 nghiệp thuộc vòng khổ đau. Lỡ mà phạm lỗi đến đâu, bằng thân miệng ý bao lâu mấy lần, chân nhân không giấu lỗi lầm, ăn năn chuyển nghiệp làm lành nhiều hơn. Và đây là cái tiến trình tu và chuyển nghiệp để trước nhất các vị chân tu trở thành là chân nhân, lần lượt trở thành tiệm cận thánh nhân và cuối cùng là trở thành thánh nhân mang lại các lợi ích cho đời. Khổ năm, lành thai chân lý Thế Tôn, tịnh an thù thắng chứng nên niết bàn, làm cho lợi ích chúng sinh như mưa đầu hạ, cây xanh đâm chồi. Lành thai Đức Phật tuyệt vời, chuyển xe diệu pháp giúp đời hết mê, truyền trao phẩm chất bồ đề, Phật là vô thượng, đề huệ đạo sư. Tiểu khổ này lặp lại vai trò và giá trị của pháp bảo và Phật bảo như đã nêu bên trên. Nghiệp nhân quá khứ dứt trừ, hiện đời nghiệp mới không hề tạo thêm. Thánh tăng chuyển nghiệp ái tham, niết bàn chứng đắc không còn tái sanh. Đây là phần lặp lại vai trò và giá trị của tăng bảo. Khổ cuối cùng, lành thai các vị thiên nhân trên trời dưới đất, chí thành quy y Thế Tôn tuệ giác từ bi, bậc thầy muôn loại sánh vì Thái Dương. Lành thai Phật pháp soi đường, khổ đau kết thúc đạo vàng thênh thang. Lành thai ruộng phước thánh tăng, hướng về tam bảo con đường trọn đời. Đúc kết lại hoàn toàn giá trị của pháp bảo, Phật bảo và tăng bảo. Theo đó đó, khích lệ mọi người nhận Đức Phật, chân lý Phật, tăng đoàn Phật làm thầy càng sớm càng tốt, để mang lại lợi ích cho mình và tác động tích cực cho gia đình và tha nhân. Thì đó là câu chuyện Đức Phật đã quá độ dân chúng nước Cộng hòa Litchavi thành công, và giúp cho vua ở nước Cộng hòa Litchavi cùng hàng trăm quan văn, quan võ, hàng vạn tín đồ cải đạo tập thể, tình nguyện làm đệ tử tại gia của Đức Phật. Trong bối cảnh COVID-19, giết chết hoặc là gây nhiễm dương tính không loại trừ một ai từ thành phần chính trị thuộc nguyên thủ quốc gia cho đến các nhà tôn giáo, các giáo sĩ, các linh mục, các mục sư, hay là mọi thành phần cao cấp trong xã hội hoặc là bình dân, ngay cả các giám đốc các bệnh viện tuyến đầu, các y bác sĩ tham gia trực tiếp trong chiến dịch phòng chống COVID-19 và người thân của các bệnh nhân. Trong tổng số 265.000 người cho đến thời điểm hiện nay qua đời, cho chúng ta thấy rằng là mặc dù siêu nhỏ không thấy được bằng mắt, virus corona chủng mới này đó đã mang lại một sự tàn phá kinh hoàng, hoang mang, sợ hãi, bất an, ảnh hưởng nghiêm trọng theo hướng xấu nền tài chính kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực đối với sinh hoạt dân sự, xã hội, kinh doanh, giáo dục, tôn giáo, hầu như là mọi phương diện của cuộc sống trên năm châu này đó đều bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực. Thì rõ ràng đó, bất cứ một sự bất cẩn nhỏ, ỷ lại nhỏ đều có thể dẫn đến hậu quả lớn, đó là chết người. Và trong 7 bài giảng về COVID-19 của vài tháng trước, thì có một bài tôi đã nói rất rõ, không thể đổ lỗi cho Thượng Đế trong các tôn giáo, gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Nho giáo, Lão giáo, Ấn Độ giáo và các tôn giáo khác, rằng đó, tại sao không bảo hộ tín đồ của mình trên quả địa cầu này. Vì nếu Thượng Đế và các thần linh của các tôn giáo đó là có thật đó, họ không đủ khả năng để làm việc này. Rồi nói theo Phật giáo thì Thượng Đế và các thần linh không có thật này. Nhưng là đức, nhất là đứng từ góc độ sáng thế. Cái quan điểm của Đạo Phật là cái tiến trình đó là sự tương quan, tương tác, tư duy, tương thuộc trong mọi sự vật hiện tượng, chứ không có nguyên nhân đầu tiên từ Thượng Đế, từ duy vật hay từ duy tâm. Ở đây là tôi không có dụng ý xúc phạm đến tôn giáo nào, mà chỉ nói về cái hiện thực quan điểm của Đạo Phật về sự thành lập thế giới thôi, không có nguyên nhân đầu tiên. Do đó, để giải quyết các vấn nạn của Covid-19 hay bất cứ một cái đại dịch nào trên toàn cầu, chúng ta phải nương vào quy trình y khoa. Đó là đầu tiên tìm ra vaccine để phòng chống. Lộ trình nhanh nhất của đó là 12 tháng cho đến 18 tháng. Hiện nay cũng có cả chục công ty toàn cầu ở những quốc gia lớn, trong đó có Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh, Đức, đang ráo riết thử nghiệm vaccine theo quy định, để hy vọng là cuối tháng 12 năm nay đó là có được vaccine, thì dịch bệnh này sẽ dừng lại. Vì sau khi mà mình tiêm vaccine vô rồi thì mình đâu có bị nhiễm nữa. Còn nếu may mắn phát hiện ra thuốc đặc trị hiệu quả mà không có tác dụng phụ sớm hơn thì đại dịch nó sẽ khép lại nhanh hơn. Còn với cái xu thế hiện nay trên toàn cầu đang bị vỡ trận, để đang nỗ lực là giữ gìn cái nền kinh tế đang bị tàn phá, thì nguyên thủ có nhiều quốc gia phương Tây đã chấp nhận cái rủi ro về tính mạng con người, thì cái cơ hội khống chế nó theo tiến trình tự nhiên như đã dự đoán là hoàn toàn mất tác dụng. Mất tác dụng. Cho nên lý giải cái mầu nhiệm rằng là cầu nguyện Chúa hay thần linh trong các tôn giáo khác, hay là cầu nguyện Đức Phật ở trong Đạo Phật, sẽ dẫn đến tình trạng kết thúc được đại dịch này đó, chỉ làm cho người ta cười thôi. Vì nó phản khoa học, phản y học, phản tiến trình nhân quả. Sức mạnh của chế độ dân chủ hòa hợp của Cộng hòa Lít Cha Vít về lịch sử đó, thì Cộng hòa Lít Cha Vít có thủ phủ là Vesali, đã phối hợp với Cộng hòa Videha có thủ phủ là Mithila, cùng phối hợp với các bộ tộc hình thành ra một liên bang gọi là Vachi, Hán Việt phiên âm là Bạc Kỳ. Thì các bản dịch Hán Việt thì thường gọi là dân tộc Bạc Kỳ. Thực ra nó là một cái liên bang cộng hòa gồm hai tiểu bang Lít Cha Ví, Videha và cộng thêm một số bộ tộc nữa, cho nên gọi là dân tộc Bạc Kỳ không thì chưa đủ. Vì dân tộc đó nó là đại diện một cái nhóm thôi, mà quốc gia nó có thể có đến vài chục dân tộc, thậm chí là hàng trăm dân tộc khác nhau, gồm dân tộc chính và dân tộc thiểu số. Đăng ký đến là một cái liên bang cộng hòa gồm tối thiểu là hai tiểu bang cộng với một số bộ tộc khác. Thì tại liên bang cộng hòa Vachi đó, ít nhất là có 14.000 võ tướng thuộc giới quý tộc sắc đế lệ nắm vai trò quân sự và bảo vệ quốc phòng cũng như là an ninh nội địa. Về dân số đó, thì liên bang Vachi đó có tối thiểu là 250.000 dân cho đến 300.000 dân. Thì con số này nó dao động dựa vào các cái nguồn sử liệu khác nhau, nghĩa là khá lớn đối với cách đây 2.600 năm. Về thể chế chính trị đó, thì đây là liên bang chủ trương cộng hòa theo mô hình dân chủ hòa hợp, nó khác với dân chủ tự do. Có lẽ đây là mô hình đầu tiên trên toàn cầu, chứ không riêng gì tại Ấn Độ. Vua ở tại Liên bang Cộng hòa Vichy đó là do dân bầu. Cho nên ta mới xem đó là cái mô hình dân chủ đầu tiên trên quả địa cầu này. Trong Kinh văn Phật giáo thì mô tả có đến cả khoảng 7.700 bộ tộc. Mỗi một bộ tộc thì có một vua. Và các bộ tộc này đó là hoạt động theo cái mô hình là nối kết giao trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết. Một mô hình rất là hiếm có. Cái sức mạnh của dân chủ nó nằm ở chỗ là tiếng nói của mọi thành phần xã hội đều được lắng nghe. Và do vậy cái tính đa quyền, rồi tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và nhiều phương diện khác đó, nó làm cho thúc đẩy đất nước này phát triển. Nhưng mà mặt trái của dân chủ đó là sự đa quyền đa đảng tạo ra sự đối kháng. Đối kháng nó cũng có mặt tích cực, đó là nâng nhau lên để phát triển thông qua vấn đề giám sát lẫn nhau và chống đối lẫn nhau. Nhưng mặt trái là trong những giai đoạn cần thiết thống nhất thì thể chế dân chủ đó là hoàn toàn thất bại. Mô hình là chống dịch của Mỹ vỡ trận và các nước châu Âu vỡ trận là bởi vì đảng lãnh đạo thì đưa ra chủ trương A, đảng đối lập thì đưa ra chủ trương B, chống xuôi kè ngược, nó không có thuận nhau được. Rồi thẩm phán liên bang đưa ra cái quyết định phạt những người không đeo khẩu trang ở nơi tập thể, các cảnh sát không làm việc đó vì đó là cái quyền tự do của mỗi con người. Tổng thống Trump thì muốn phong tỏa New York để hạn chế lây lan của bệnh, cho nó chiếm gần như 1/3 số người bị nhiễm và bị tử vong trên toàn nước Mỹ. Nhưng thống đốc của tiểu bang này đó là một người theo đảng Dân Chủ đối lập với đảng Cộng hòa của ông Trump, không thực hiện được. Và người dân thì muốn được cái quyền tự do, cho nên họ chủ trương thà chết bởi Covid chứ không để chết ở trong tù tại nhà. Mặc dù nhà của họ rất rộng, nhà Mỹ là rộng nhất, dài 300 m² mà chỉ có 2-3 thành viên ở thôi, người ta vẫn cảm thấy tù túng. Thì cái văn hóa phương Tây và các tôn giáo ở phương Tây đó, phần lớn là hướng ngoại. Cho nên khi mà kêu người ta phải giãn cách xã hội tại nhà, tại tương tác và cách ly xã hội tại nhà đó, thì người ta cảm thấy khủng hoảng lớn, chịu đựng không nổi. Cho nên nền y khoa tại đây là tiên tiến, nhưng mà số lượng chết và nhiễm mắc kiểm soát. Thì đó là mặt trái của mô hình dân chủ. Trong những cái lúc mà quốc gia cần tiếng nói chung thì mô hình dân chủ không bao giờ đạt được điều đó. Trở lại vấn đề của liên bang Vichy tạo thành một cái sức mạnh mà được Đức Phật ca ngợi trong mô hình của 16 nước Cộng hòa Liên bang Ấn Độ lúc bấy giờ. Đó là mô hình dân chủ hòa hợp chứ không phải là dân chủ đối kháng. Cho nên giàu có 7.700 bộ tộc, mỗi một bộ tộc đều có vua riêng, nhưng mà họ độc lập và trong hòa hợp. Cho nên tạo ra một sức mạnh mà theo đó bất cứ một nước mạnh nào tấn công họ cũng đều dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, tức là tổn thất và thất bại. Thì trong kinh Tương Ưng có đề cập đến cái mô hình của xã hội ở liên bang Vichy đó là biểu quyết theo đa số và quyết định thực thi các cái nghị quyết đó là rất là nhanh chóng để tạo ra cái công lý khách quan. Còn lãnh đạo của các bộ tộc với vai trò làm vua thì họ cũng rất là khiêm tốn, vì họ được dân bầu mà, rất là khiêm tốn, dễ gần gũi. Trong kinh Tăng Chi đó, thì Đức Phật có đề cập đến người dân ở Cộng hòa Va Chi đó, rất can đảm, anh hùng về tài năng đó, bắn cung, đánh kiếm và cưỡi ngựa, thuộc hàng thiện xạ, điêu luyện. Sau khi Đức Phật giúp cho dân Va Chi thoát khỏi đại dịch, thì cảm động cái đóng góp đó đó, vua Lích Chà Ví đó đã xây cho Đức Phật giảng đường nóc nhọn ở Đại Lâm Mahavana. Và đây là cái mô hình mà mỗi ngày đó, khi Đức Phật ở tại Đại Lâm đó, thì đều có các cái cuộc đối thoại liên tôn giáo và liên triết học giữa Đức Phật và các đạo sĩ sáng lập tôn giáo, hay là các đạo sĩ lãnh đạo các giáo phái thuộc các tôn giáo khác. Trong kinh Tăng Chi tập 4 trang 16 đến 18 bản Pali, Tăng Chi tập 2 trang 415-415 ấn bản 1988 bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, thì có đề cập đến việc mà Đức Phật nói sức mạnh của mô hình dân chủ hòa hợp của Liên bang Cộng hòa Va Chi. Thì sở dĩ bài kinh này có mặt á, là vua A Xà Thế sau khi xóa ngôi vua cha Bibisara đó, đã cử một sứ thần đến Vesali gặp Đức Phật và nhờ Đức Phật tư vấn rằng là ông có nên cất quân đánh và chiếm Va Chi hay không. Cái khéo léo của Đức Phật là không trả lời yes hay no trực tiếp, mà Đức Phật á, bằng cái nghệ thuật dẫn dụ thôi. Sau đó Đức Phật kết luận để cho sứ thần về báo lại cho vua A Xà Thế. Chỉ như cái thông điệp mà Đức Phật muốn nhấn gửi là không nên làm việc đó. Cách mà Đức Phật làm á, là Ngài hỏi Đại Đức Ananda, để cho Đại Đức Ananda trình bày một cách tự nhiên chứ không có dàn xếp trước về bảy sức mạnh mà theo Đức Phật đó, sẽ làm cho Va Chi cường thịnh, bất khả chiến bại. Và bất cứ nước nào bao gồm Magad mạnh nhất lúc bây giờ, còn các quân đánh chỉ mang về sự thất bại và chua cay thôi. Bảy sức mạnh đó như sau: thứ nhất, dân chúng Va Chi thường tụ hợp đông như một truyền thống cao quý. Thì khi mà tụ hợp đông mới có chuyện để thảo luận mới có những giải pháp mới có những chính sách thực hiện, rồi nó tạo tính thống nhất được. Còn không có họp trước cái sự kiện mà nay lấy làm, đông người nhưng mà làm không có kết quả. Thứ hai, dân chúng Va Chi tụ họp làm việc và giải tán trong tinh thần đoàn kết. Thì đây là dân chủ hòa hợp, nó khác với dân chủ chống đối. Hiện nay thì mô hình của Mỹ là có hai đảng chính, dân chủ và cộng hòa. Nhưng mà thực ra đó là chống nhau kịch liệt. Tổng thống nào xui đó thì rơi vào cái giai đoạn hạ viện á, là chủ tịch hạ viện là một cái người đảng đó lập lãnh đạo, thì các cái biểu quyết ở hạ viện không thông qua được, làm sao mà đưa lên trên thượng nghị viện. Hoặc á, hạ viện là đảng phái mình lãnh đạo nhưng mà thượng viện đảng khác lãnh đạo, thì thông qua được ở hạ viện lên tới thượng viện là bị bác. Thì đó là trường hợp của tổng thống Barack Obama. Còn trường hợp của tổng thống Donald Trump đó, thì hạ viện chủ tịch đó là người theo đảng đối lập. Cho nên đó, một bên xây thì bên phá, bên kêu gọi thì bên kia chống đối, hiếm có được tiếng nói chung. Và để chờ có tiếng nói chung đó thì phải mất thời gian, nó kéo dài có thể hàng tháng trời. Người đó lúc không đi tới đâu nữa. Cho nên dân chủ mà thiếu tính đoàn kết đó là nó dẫn đến sự tàn phá nhiều hơn. Mô hình của Ấn Độ là một ví dụ. Đó là dân chủ tự do theo cái kiểu ai muốn làm gì làm. Cho nên ở ngay cái trung tâm của Bombay, thủ phủ tài chính kinh tế của Ấn Độ, có cái khu ổ chuột lớn nhất toàn cầu. Quý vị xem cái bộ phim Tỷ Phú Ổ Chuột thì thấy được cái khu đó là quay từ cái cảnh thật đó, chứ không phải dàn dựng đâu. Và ở thủ đô Delhi, các khu ổ chuột cũng gần san sát những cái tòa cao ốc dài chục tầng. Nên là khi giáo dục và từ mẫu giáo cho đến lớp 12 Ấn Độ là miễn phí. Còn giáo dục đại học, thạc sĩ và tiến sĩ Ấn Độ đối với dân bản địa đó, một năm đóng chưa được 100 Mỹ Kim. Rẻ mạt. Có nhiều người ta không đi học. Thì dân chủ mà. Thích thì ta đều thích thôi. Thứ ba, dân chúng và chi không ban hành luật lệ không thích hợp, không đáng ban hành, cũng như không bỏ các luật lệ truyền thống tốt đẹp lâu đời. Thì đây là một cái chủ trương rất là sáng suốt. Những truyền thống cao quý giữ lại, truyền tụng cho đến những thế hệ là sao, tương lai. Còn những cái gì mà không có ban hành thì ta không có vẽ về đặt ra luật lệ, thậm chí là phép vua thôi lại làng, trên bảo chứ không nghe, nó không có tình trạng đó. Thống nhất với nhau, dù là 7.700 bộ tộc, một con số không phải nhỏ. Thứ tư, dân chúng và chi tôn trọng, cung kính, lắng nghe, học hỏi những bậc trưởng lão về trí tuệ và đạo đức. Trong các tôn giáo. Và đó là cái thông minh và khôn ngoan của các nhà lãnh đạo chính trị. Vì nhiều nhà chính trị rất là háo thắng, ăn miếng trả miếng, đáp trả ngoại bang. Là khi có nhiều nước lớn người ta nhử, mình không khéo mình đánh một cái là ta chiếm mình liền. Chẳng hạn như Hoa Kỳ nhử Việt Nam để đánh, rồi Trung Quốc nhử Việt Nam để chiếm Hoàng Sa vào năm 74. Khi mình là động thủ là mặc dù ta sai trước, mình động thủ lên là ta chiếm mình liền. Do đó phải tư vấn các nhà tâm linh có trí tuệ lớn, có đạo đức lớn, điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn để tìm những giải pháp mang tính lâu dài. Còn chứng tỏ mình anh hùng đó, ta đánh mình mà đánh lại thì dễ lắm, chỉ cần liều mạng chút xíu là làm được. Nhưng vấn đề lãnh đạo đất nước năm năm trước đó, làm thế nào để được cái bình ổn lâu dài. Cho nên phải có cương và nhu để đạt được các mục tiêu đó. Thì cái việc tham vấn từ các nhà tâm linh mà trong những thời Phật giáo là quốc đạo đó, thì nhiều bậc chân tu trở thành là quốc sư, thì vốn là một truyền thống rất là cần thiết. Thứ năm, dân chúng và chi luôn được quốc vương đầu tư về dân trí, không có việc bất công, cưỡng bức và chà đạp phụ nữ. Phát triển về giáo dục thì đất nước được phát triển. Còn thực thi luật pháp nghiêm minh thì không có oan sai, tù sai, giết sai, những bất công xã hội. Không chà đạp phụ nữ thì có về bình đẳng giới tính. Thứ sáu, dân chúng và chi thường hay ủng hộ các cơ sở tôn giáo trong và ngoài nước, đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp này, tức là tạo tự do tôn giáo đích thực, chứ không phải là một chính sách là mạ mị để lấy lòng. Nhờ đó khi mà tôn giáo phát triển tốt đó, thì nó góp phần giáo dục người dân thực thi được pháp được tốt hơn, người ta sống bình an và hạnh phúc hơn. Thứ bảy, dân chúng và chi tôn trọng đạo đức, ủng hộ thánh nhân, chiêu đãi hiền trí, giúp các bậc đó hoạt động và phát triển tốt. Thì đây là chính sách tôn quý người tài, ủng hộ các bậc đạo đức để góp phần phát triển đất nước. Thì sau khi lần lượt hỏi 7 điều, tôn giả A Nan đó đã trả lời một cách rất khách quan những gì mà ông đã chứng kiến và khẳng định như 7 điều nêu ra. Thì Đức Phật mới kết luận như thế này. Lúc đó Đức Phật mới xoay sang sứ thần Vatsakara nói rằng: như ông đã nghe, dân chúng và chi và đất nước đó được xây dựng trên 7 loại sức mạnh bất khả chiến bại. Ông hãy về tâu với vua A Xà Thế rằng: lời ta khuyên không gì khác hơn là cuộc đối thoại từ nãy đến giờ. Đó là một thông điệp ám chỉ. Đất nước đó là bất khả chiến bại, đụng vào là tan nát, tổn thất về cái phía đi xâm lăng thôi. Vừa mất uy tín là nước xâm lăng, vừa thất bại vì sẽ bị chiến bại. Thì nghe đầu đuôi cái cuộc đối thoại đó, sứ thần Vatsakara trình với Đức Phật như thế này: con thiết tưởng rằng chỉ cần có một yếu tố trong 7 yếu tố bất bại nói trên, đất nước và chi đã trở nên bất khả chiến bại, nói chi là họ có đủ 7 sức mạnh này. Bạch Thế Tôn, vua A Xà Thế sẽ không thể nào đánh bại được Va Chi trên chiến trường, ngoại trừ dùng kế ly gián. Nhưng đó không phải là kế thiện sách. Và nói xong thì sứ thần lễ tạ Đức Phật đi về. Và rất may đó là cái cuộc chiến tranh xâm lăng của vua A Xà Thế đã không diễn ra đối với Liên bang Cộng hòa Va Chi. Thì qua cái câu chuyện này là chúng ta thấy là Đức Phật đóng vai trò cố vấn chính trị, theo hướng tìm ra giải pháp hòa bình tốt nhất cho hai bên. Dĩ nhiên Đức Phật là đâu có phải là vì ngài được vua của Lích Chà Ví trọng dụng mà ngài phải làm như thế. Đó là lương tâm của ngài. Thực tế thì lúc mà sứ thần tới để xin ý kiến Đức Phật đó, thì lúc đó Đức Phật cũng chỉ ở Va Chi 14 ngày thôi, không phải là nhiều lắm đâu. Và tại đó thì Đức Phật cũng không có là xây những cái ngôi chùa quá lớn hay là nhận những ngôi chùa quá lớn, chỉ có cái ngôi chùa khỉ nơi mà Đức Phật đánh dấu cái mùa ăn cư kiết hạ lần thứ 5 sau khi thành lập giáo đoàn ni. So với chùa Trúc Lâm ở Ma Cát hay là chùa Kỳ Viên ở Xá Vệ thì nhỏ hơn nhiều. Đoàn hành hương của tôi lần nào cũng đến nơi này để ôn lại học thuyết bình đẳng giới mà Đức Phật đã truyền bá tại đây. Cho nên các tăng ni đó nên học kinh nghiệm của Đức Phật trong việc khéo léo đưa ra các giải pháp hòa bình. Đang khi giáo sĩ và lãnh đạo tối cao của một số tôn giáo, tôi không cần phải nêu tên, trong lịch sử 2000 năm tồn tại của họ đó, chẳng những khích lệ mà còn ra chỉ đạo, ủng hộ cho các cuộc chiến tranh xâm lăng diễn ra trên toàn cầu hàng thế kỷ. Và sau khi chiến thắng rồi đó thì khích lệ người khác bỏ đầu gốc đi theo đạo của mình. Ai không theo đó thì đưa họ lên các tòa án dị giáo giết một cách rất là thảm khốc, móc mắt, chặt đầu, bầm chặt tay chân. Và những cái dụng cụ mà của những cái tòa án dị giáo, quý vị chỉ cần search ở trên mạng tòa án dị giáo thôi, nó hàng vạn cái hình nói về những cái giai đoạn ác độc đó, khổ đau đó. Cho nên Đức Phật rất chói sáng về chủ trương hòa bình. Và đạo Phật có mặt trên quả địa cầu này đó, dân số ít là vì trong giai đoạn mà Phật giáo là quốc đạo ở các quốc gia, cũng không có một vị quốc sư nào xúi dục các nhà vua đi xâm lăng nước khác để mở mang cái sức mạnh chính trị, quân sự và kinh tế như những tôn giáo khác đồng hành với dấu dài thực dân trên toàn cầu. Cái khác biệt nhau rất lớn đó, nó dẫn đến cái sự khác biệt về dân số tôn giáo. Phật giáo chính vì thế mà không thể trở thành là tôn giáo đứng đầu về dân số được. Qua câu chuyện Đức Phật đưa ra giải pháp hòa bình thì chúng ta thấy vai trò của những nhà tâm linh đối với vận mệnh của đất nước. Thì ở giai đoạn lịch sử nào, thể chế chính trị nào đó, biết tận dụng trí tuệ của các bậc chân tăng thì đất nước đó phát triển hơn, lợi ích hơn, thanh bình hơn, hạnh phúc hơn. Thì mong sao cái chính sách của liên bang Vichy đó được áp dụng ở nhiều nơi, trong đó có Việt Nam, để sự đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc đó trở nên hiệu quả hơn nhiều lắm. Thay vì nó mới dừng lại một cái bước khởi đầu thôi, thì nó đi thật sâu hơn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và mang lại sự thanh bình, thịnh vượng và phát triển cho người dân về phương diện vật chất, mang lại an vui hạnh phúc về phương diện tinh thần. Phần 3, Đức Phật thành lập giáo đoàn Ni tại Vesali. Đây được xem là cuộc cách mạng xã hội vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, bên cạnh cuộc cách mạng xóa bỏ giai cấp của Đức Phật, đó là bình đẳng giới. Cho mãi đến thế kỷ thứ 17 thì phương Tây mới bắt đầu trỗi dậy học thuyết và những phong trào đòi bình quyền từ nữ giới. Song song với cái phong trào thế tục secularism nhằm thúc đẩy và tách rời cái can thiệp chính trị của giáo hội Vatican cũng như là vai trò của các giáo hoàng đối với cái nền chính trị của toàn châu Âu. Thì cái phong trào thế tục hóa này đó đã làm cho cái tiếng nói dân sự đó trở nên mạnh hơn. Tôn giáo không can thiệp vào chính trị nữa, và chính trị không núp bóng tôn giáo để lũng đoạn xã hội nữa. Hai lĩnh vực đó tách là phải ra. Nhờ đó mà các tòa án dị giáo bắt đầu rơi rụng, kết thúc. Dĩ nhiên không phải mất cái thời gian cả một hai thế kỷ sau đó nó mới thật sự là chấm dứt. Như vậy đặt bối cảnh của một thứ bình đẳng giới được Đức Phật thực hiện ở tại Vesali đó, thì chúng ta thấy là cái đóng góp của Ngài cho lịch sử tư tưởng của nhân loại và cách mạng xã hội là rất lớn. Thế đó một câu hỏi, tại sao Đức Phật đã không trình bày học thuyết bình đẳng giới đó song song với học thuyết bình đẳng xã hội ở Sanat, tức là năm giác ngộ đầu tiên, hay là ở Magad, năm thứ hai, thứ ba, thứ tư sau khi giác ngộ? Bởi vì vua ở hai tiểu bang này, hai tiểu bang mạnh nhất về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, và vua cũng là đệ tử của Đức Phật. Khi Đức Phật làm Phật sự gì đó là Ngài chờ đến thời điểm chín muồi. Và cái mô hình dân chủ hòa hợp ở Vichy đó là địa điểm và mô hình thích hợp nhất để thực hiện đó. Cho nên khi được mời đến để giúp cho Vatri vượt qua được cái khủng hoảng dịch bệnh, Đức Phật đã lập tức lên đường cả ngày lẫn đêm trong 5 ngày để có mặt ở tại đây. Thì ngoài cái việc giới thiệu đạo Phật, sau khi thành công về việc dứt điểm dịch bệnh đó, thì Đức Phật đã chính thức tuyên bố học thuyết bình đẳng giới. Theo Chulavatga, tức là tiểu phẩm trong luật tạng Bali, ở chương 10 đó, phần 1 trở đi đó, thì lúc Đức Vua Tịnh Phạn lâm trọng bệnh, từ Vesali Đức Phật lập tức quay trở về thăm vua cha, thuyết giảng kinh, hướng dẫn tinh thần, giúp cho vua cha từ việc chứng được quả thánh thứ hai đã đạt được quả A-la-hán, sau đó mới qua đời. Thì cái nhiệm vụ báo hiếu cho cha đó là Đức Phật làm rất là trọn vẹn. Thì cái thời điểm đó đó, hoàng hậu Mahabhagavati vừa là mẹ kế mà cũng là nhũ mẫu của Đức Phật, đã đến khu rừng Nigora, nơi Đức Phật tạm trú tạm thời trong giai đoạn về kinh thành Katila về, bày tỏ nguyện vọng được đi xuất gia. Thì trong luật tạng đó có kể một cái câu chuyện rất là tình cảm, đó là hoàng hậu Bhagavati đó tâm sự rằng đó, con trai duy nhất của bà là Đan Đà, cũng là em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, đã theo Đức Phật đi tu vào năm thứ hai khi Đức Phật giác ngộ, cũng là cái lần đi về đầu tiên của Đức Phật thăm Kapilavastu rồi. Cháu nội của bà là Hoàng Nam La Hồ La cũng đã đi tu khi mới tròn được có 7 tuổi. Thì xã hội Ấn Độ cổ đại cũng như giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, người nam quan trọng. Cụ thể quan điểm này đó là Nho giáo và Ấn Độ giáo. Nho giáo Trung Hoa thì chủ trương thập nữ viết vô, nhất nam viết hữu. 10 cô con gái có như không, một đứa con trai là có tất cả, vì nói giỏi được tông được. Còn quan điểm của Ấn Độ á, ngũ long á, nữ không phải là công chúa đâu, mà là mạc riệp luôn. Vì phải đóng cửa hồi môn cho gia đình đàn trai theo yêu cầu của nhà trai, và toàn bộ chi phí lễ cưới linh đình tốn kém là do đàn gái phải đài thọ hết từ A đến Z. Hoàng hậu Bhagavati cũng tâm sự thêm, hiện nay đó trong hoàng cung chỉ còn một công chúa, đó là Sundari Nanda, tức là con gái của bà với vua Tịnh Phạn đó, thì cũng đã yên bề gia thất rồi. Cho nên đó là bà rất mong mỏi được Đức Phật chấp nhận cho đi xuất gia. Thực ra nguyện vọng xuất gia của bà đó, nó diễn ra vào năm thứ hai Đức Phật giác ngộ, khi Đức Phật về thăm mà. Nhưng mà lúc đó thì không thể đi được vì những lý do, trong đó là vua Tịnh Phạn vẫn còn sống. Đức Phật đã kiên quyết từ chối. Rồi cái lý do Đức Phật đưa ra đó đơn giản ở chỗ đó là đời sống du sĩ của các bậc xuất gia chân chính đó, nó không thích hợp với người nữ. Đầu đội trời, chân đạp đất, ba y, một chiếc bát, các dụng cụ phổ thông như là đãi lọc nước để uống, cây kim, cuộn chỉ để may vá, cái dụng cụ để ngồi thực ra nó chỉ là một miếng vải để lót ngồi thôi. Gọi là ba y thực ra chỉ có một bộ, hạ y giống như cái khố, trung y nó giống như cái áo trong, và thượng y, sangati đó, mới thật sự là cái y bên ngoài. Như vậy là mỗi một vị tu sĩ thời Đức Phật á, chỉ có một bộ này, và gồm có ba thứ: hạ y, trung y và thượng y. Sống một đời sống rất là giản dị, rời đây mai đó, đi hành khất để độ nhân sinh. Mà ngày xưa thì chúng ta biết là đường phố nó đâu bao nhiêu bây giờ, nó cái an ninh không có. Mà đời sống của người nữ mà đi du phương đó, có thể là bị là những kẻ hiếp dâm tấn công. Mà sống ở rừng núi nữa thì phải nói là rất nhiều cái khó khăn là chờ đón ở phía trước. Cho nên Đức Phật khuyên đó, mẹ của Ngài không nên đi tu. Thì sau cái thời gian ngắn ngủi độ cha xong rồi thì Đức Phật đã giả từ Kailavatthu, quay trở về Vesali để tiếp tục và truyền bá tại đây. Trong Chulavatthika, tiểu phẩm luật đó, thì ngay sau khi Đức Phật rời khỏi Kailavatthu không mấy ngày, hoàng hậu Mahabhajapati cùng với công chúa Yasodhara và 498 mệnh phụ phu nhân, trong đó có nhiều công chúa, công nương, quận nương, mệnh phụ phu nhân thuộc hàng vợ và con gái của nhiều triệu phú, toàn là những thành phần cao quý không, chứ không có giới bình dân. Nghe theo lời kêu gọi của hoàng hậu Bajapati, tự cạo đầu và tự đắp y, đi cuốc bộ bằng chân không hơn 450 cây số để đến gặp Đức Phật, xin được chính thức gia nhập tăng đoàn tại Vesali. Về cái sự kiện này có lẽ nó giống như là một cái câu chuyện cổ tích thế này, mà nó là hiện thực. Chưa có tôn giáo nào hoàng hậu, công chúa, công nương, quận nương bỏ đời sống vàng son của người vợ, của người mẹ để đi tu. Lần này là tu tập thể, đó là chuyện rất lạ. Thì nó cho thấy là cái sự thu hút của Đức Phật về chân lý, trí tuệ, từ bi, nhập thế, các phẩm chất cao quý của Ngài đó tỏ sáng quá. Cho nên dầu Đức Phật đã không nhận lời từ ban đầu, các vị ấy vẫn nêu quyết tâm lớn tới để thuyết phục Đức Phật. Rồi khi tới nơi đó, hoàng hậu Bajapati và công chúa Yasodhara đó đã gặp thầy Ananda trước. Thì thầy Ananda là anh em, là chú bác với Đức Phật, cũng là thư ký riêng của Đức Phật. Cho nên đó là cả ba đó ngồi phối hợp với nhau để đưa ra một cái kịch bản làm thế nào để Đức Phật chấp nhận cho người nữ đi tu. Rồi khi gặp Đức Phật đó, thì ngài Ananda đó trình bày ba lý do. Thứ nhất, hoàng hậu Mahabhajapati vừa là hoàng hậu danh giá của nước Sakya, vừa là kế mẫu, vừa là dì ruột, vừa là nhũ mẫu trực tiếp nuôi Đức Thế Tôn lớn cho đến ngày 29 tuổi. Nếu không có cái sự nuôi dưỡng hy sinh như là con ruột đó, thì có lẽ là Thế Tôn không có được ngày hôm nay. Thứ hai, nguyện vọng chân thành của hoàng hậu đã cho thấy rằng đó, bà giác ngộ được chân lý. Cho nên mới có một cái quyết tâm lớn, tự cạo đầu, tự đắp y và đi bộ mấy trăm cây số để đến gặp ngài. Thì thứ ba, cái cam kết đó lớn đến độ dầu đã bị từ chối ở tại Kailavatthu rồi, nhưng mà không bỏ cuộc. Theo Chulavatthika đó, thì Đức Phật đã trả lời như sau. Thứ nhất, nếu cho người nữ đi tu, bắt đầu là từ cái nhóm 500 mệnh phụ nhân, trong đó có hoàng hậu và công chúa, thì chánh pháp của Đức Phật đó sẽ giảm thiểu đi 500 năm từ con số 1.000 năm. Thì vấn đề này đó, tôi là người phản biện rất mạnh. Vì trong nhiều bài kinh khác, Đức Phật nói rất rõ rằng đó, nơi nào các thành viên tăng đoàn và Phật tử không thực hành chân lý Phật, không truyền bá chân lý Phật, thì Phật pháp sẽ bị tổn giảm, chứ không phải do sự hiện hữu của người nữ. Cho nên đó, giả thuyết mà tôi đặt ra, cũng như một số nhà nghiên cứu Phật học khác đó, đây là cái phần biên tập về sao, và lấy đó như một cái lý do để mà loại trừ ni đoàn vĩnh viễn ra khỏi các nước Phật giáo Nam truyền, gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, mà bắt đầu từ Ấn Độ. Thứ hai, Đức Phật đưa ra các ánh dụ, cũng giống như một gia đình ít thành viên nam, thì cái rủi ro của đạo tặc cướp bóc hãm hiếp sẽ xảy ra với các thành viên nữ trong gia đình đó. Ý muốn ám chỉ rằng là tăng đoàn mà có nhiều người nữ đó, thì tăng đoàn mất sức mạnh. Cái này nó trúng một phần, nhưng mà không trúng ở những phần còn lại. Cho nên tôi cũng không có tin rằng đó là lời nói của Đức Phật. Vì xã hội có luật pháp. Và hơn nữa, năm thứ năm trở đi đó, thì cái đời sống du mục đó không còn nữa rồi, quý vị. Ngay năm thứ nhất, xin lỗi, đến năm thứ hai, khi Đức Phật quay trở về Ma Kiệt Đà, nhận ngôi chùa đầu tiên là chùa Trúc Lâm, thì cái đời sống du mục ở núi Linh Thú đã không còn nữa. Nhưng hơn nữa, Đức Phật cũng đã được cúng cái chùa khỉ ở tại Vasali, và cúng cái rừng Đại Lâm để Đức Phật thuyết pháp. Nó có một cái nơi ổn định đó. Thì tăng ni sẽ ở những cái khu vực biệt lập, ổn định, có an ninh, không đến nỗi chừng nào mà sống như ngày xưa đó, mỗi ngày ngủ một đêm với một gốc cây, ngày hôm sau không được ngủ lần thứ hai, thì cái đó mới rủi ro nhiều. Rủi ro về thú dữ, rủi ro về an ninh, rồi trộm cướp, rồi hãm hiếp. Cho nên ở cái năm thứ năm, lúc mà Đức Phật thành lập giáo đoàn, thì cái chuyện đó không xảy ra. Lý do khác Đức Phật từ chối được nêu ra là cũng giống như một ruộng lúa bị cái dịch màu trắng làm cho nó tiêu hết, hay là các cái vụ mùa mía khi bị cái dịch sét đỏ sẽ tàn tạ không thu hoạch được. Như nói là người nữ vào trong giáo hội thì làm cho Phật giáo tàn vong. Thì cái này một số người lý giải là sợ cái quan hệ giữa tăng và ni nó xuất hiện, thì nó làm phá đi cái sự thanh tịnh của người xuất gia. Đang khi mỗi bên ở cái khu biệt lập đó. Thì giống như bây giờ chúng ta thấy là có hàng ngàn ngôi chùa ni tại Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan và các nước đại thừa như là Nhật Bản đã bắt Triều Tiên. Thì có bị ảnh hưởng gì đâu. Và giới luật Đức Phật quy định khi một tỳ kheo tăng đi sang một chùa ni không được đi một mình, phải đi hai người và ngược lại. Và thứ tư, nếu các người nữ muốn làm tỳ kheo ni giống như người nam thì phải tuân thủ Bát Kinh Pháp, tức là 8 điều tôn kính dành cho tăng. Sáu trường phái luật Phật giáo gồm luật tứ phần, luật ngũ phần, luật thập tụng, luật nhất thiết hữu bộ, luật thượng tự bộ và luật ma tăng kỳ đều có cái nội dung giống nhau như vừa nêu. Hiện nay chỉ có một thiểu số các nhà nghiên cứu Phật học đó đặt ra giả thuyết rằng đó, đây là những cái phần biên tập về sao, trong đó có tôi. Thì tại Việt Nam đó, vào năm 2005, thì tôi là người đầu tiên lên tiếng nói này, đứng từ góc độ học thuật. Cho đến thời điểm này là 15 năm trôi qua, ít nhất là có khoảng 100 bài chống đối tôi, nhưng mà chống đối từ góc độ cảm xúc thôi. Tao không ghé, tao không thích mình, tao chống mình thôi, nhưng mà không có phản biện được những vấn đề mà tôi đưa ra từ góc độ học thuật. Và phần lớn những cái chống đối đó, từ cảm xúc đó, thì họ lý luận như thế này: ông Nhật Từ là ai mà dám nói những vấn đề đó, đang khi các vị Bồ Tát lớn như Mã Minh Long, Tọa Thế Trân, Vô Trước, Trần Na, Pháp Xứng, Quyệt Xứng đều là các bậc anh tài trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, đã từng là viện trưởng của Độc Đa Lan Đà. Tại sao không nghe ngài nào nói? Hay là các bậc cao tăng trong lịch sử của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, có không nghe ngài nào nói? Bằng giờ ông Nhật Từ là ai mà dám nói cái này? Lẽ là ông này ông hơn các vị đó à? Vấn đề phải hơn mà thua. Mà tôi thì quan điểm rất là đơn giản: trong một cái giai đoạn lịch sử, không thể có ai, ngay cả các bậc Bồ Tát, có thể làm hết tất tần tật những thứ mình muốn, vì sức người có hạn. Cho nên ở mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi ngày đóng góp như vậy đó là nhấn mạnh đến cái góc độ gì đó mà các ngài là sở trường và các ngài quan tâm, hoặc thời điểm đó nó được xem là cần thiết hơn. Và khi tôi ra quan điểm này đó, thì mục đích của tôi đó không phải là bình vực ni giới, mà là nhằm chứng minh rằng là tuệ giác của Đức Phật là số 1, quyết định sáng suốt của Đức Phật là số 1. Về việc đó, giải phóng thân phận phụ nữ ra khỏi cái chủ nghĩa trọng nam khinh nữ đó, của Đức Phật là số 1. Còn nội dung của Bát Kinh Pháp đó, nó đi ngược lại với những điều đó. Một số nhà Phật học là truyền thống đó, thì cho rằng đó, sở dĩ Đức Phật nêu ra Bát Kinh Pháp là vì đối tượng đi xuất gia nữ đầu tiên này không ai khác hơn là hoàng hậu, công chúa, công nương, quận nương, vợ và con gái của những thành phần cao cấp trong xã hội Ấn Độ nói chung, và đặc biệt là của nước Sakya nói riêng. Cho nên nếu mà không phủ đầu thì quý bà có vai trò lớn này đó, vô xem các thầy tu không ra gì hết, nhất là những thầy tu xuất thân từ giai cấp cục đinh. Thì Đức Phật chủ trương bình đẳng mà. Chẳng hạn như ngài Ubali là thợ cạo đó, thợ tóc, thuộc giai cấp cung đinh. Và nhiều người khác cũng giai cấp cung đinh, mà vô trong giáo đồ của Đức Phật đó, thì các cái thân phận xã hội, bối cảnh giai cấp đó xóa bỏ hết. Giá trị thật của một con người được đánh giá bởi đời sống đạo đức, trí tuệ, các phẩm chất cao quý và những đóng góp thực tế của họ cho cuộc đời. Thì tôi nói sơ qua về khoảng 100 bài chống đối tôi kịch liệt vào năm 2005. Không có bài nào phân tích dưới góc độ học thuật, mà toàn là dưới góc độ tình cảm thôi, lý luận tình cảm. Mà tình cảm thì khó nói lắm. Thích thì ủng hộ, không thích thì chống. Chống thì phải dùng những cái thủ thuật như là cả vú lấp miệng em. Phê phán tôi nặng lời là cái ông cống cao ngã mạng, muốn hơn Đức Phật, muốn hơn các tổ hơn Bồ Tát, tôi nào dám làm như thế. Tôi đang tôn vinh Đức Phật ở vị trí số 1, vì nội dung của Bát Kinh Pháp ra đi ngược lại cái nội dung đó. Do đó tôi cũng rất mong những người bắt đầu quan điểm về Bát Kinh Pháp đó, cũng nên suy nghĩ từ góc độ này. Và sau đây đó là tôi xin đọc 8 điều kinh pháp, sau đó tôi sẽ phân tích ngắn về phương diện học thuật để cho thấy nó không do Đức Phật đó, mà do những người sao biên tập. Thứ nhất, một tỳ kheo ni dầu 100 tuổi hạ, tức tương đương 120 tuổi đời, khi gặp một tỳ kheo mới thọ giới, tức 20 tuổi đời, phải chào hỏi, đảnh lễ và cung kính. Thứ hai, một tỳ kheo ni không được khiển trách hay nặng lời đối với tỳ kheo trong bất kỳ trường hợp nào. Thứ ba, tỳ kheo ni không được ngăn tỳ kheo xét tội, thuyết giới, tự tứ hay nói lỗi của tỳ kheo. Trái lại, tỳ kheo được quyền cử tội tỳ kheo ni. Thứ tư, muốn thọ trì cột túc giới phải thông qua nhị bộ, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thứ năm, muốn tỳ kheo ni phạm tội hữu dư, nếu tỳ kheo ni phạm tội hữu dư, tức là tội tăng tàn đó, thì phải đối trước hai bộ tăng ni mà thực hành pháp ý hỷ, mana đỏ, tức là làm cho đại tăng hài lòng về sự tiến bộ phục thị của mình, trong thời gian tối thiểu nửa tháng. Thứ sáu, tỳ kheo ni nửa tháng phải đến bên tỳ kheo cầu giáo giới, tức là lắng nghe sự chỉ dạy và làm theo. Thứ bảy, tỳ kheo ni không được an cư kiết hạ ở địa phương nào không có tỳ kheo tăng. Đây là điều giúp đỡ cho tỳ kheo đi duy nhất, vì sợ nạn giặc, cũng như là hiếp dâm, là khủng bố, gây rối, vì người nữ không có đủ sức mạnh để kháng cự lại và chống lại. Thứ tám, khi an cư xong, tỳ kheo ni phải đến tỳ kheo cầu ba sự: thấy tội, nghe tội hoặc nghi tội, để học hỏi và sửa chữa. Thì sau đây là những cái nghiên cứu của tôi, cũng như là nhiều học giả khác về phương diện học thuật. Thứ nhất, việc Đức Phật thành lập giáo đoàn ni diễn ra vào năm thứ năm Đức Phật giác ngộ, tức là thời điểm Đức Phật được 40 tuổi. Và vừa là báo hiếu cho cha, tức là Đức Vua Tịnh Phạn Băng Hà. Đang khi lịch sử thành lập giới luật Phật giáo được 6 trường phái giới luật chấp nhận đó, đó là năm thứ 12 sau khi Đức Phật giác ngộ. Tức là nó diễn ra 7 năm sau khi Đức Phật đã thành lập giáo đoàn ni tại Vesali. Như vậy là nó ngược lại với lịch sử. Nguyên tắc thành lập các điều khoản giới luật của Đức Phật đó là dựa vào cái tình hình thực tế. Khi nó phát sinh ra một cái điều nào đó dẫn đến cái sự tổn thất niềm tin, khủng hoảng niềm tin đối với quần chúng và các Phật tử, thì lúc đó Đức Phật mới triệu tập tăng đoàn lại và phán quyết bằng biểu quyết đa số, từ đây về sau đưa vào cái điều luật phải thực hiện. Ai vi phạm á, thì theo nặng nhẹ mà phạt. Nặng nhất là tẩn xuất, tức là không thừa nhận tư cách tu sĩ trọn đời của người đạo. Như vậy là 250 điều đạo đức của Tăng và 348 điều đạo đức của đây đó là cả một cái quá trình gồm mấy chục năm hình thành, bắt đầu từ năm thứ 12 sau khi Phật giác ngộ, tức là thời điểm Đức Phật được 47 tuổi cho đến thời điểm Đức Phật 80 tuổi, tức là khoảng 47 đến 80, tức là 33 năm. Nó xuyên suốt 33 năm thì các bộ luật như là luật tứ phần, luật ngũ phần, luật thập tụng, luật thượng tọa bộ, luật ma ha tăng kỳ và luật nhất thiết khổ bộ đều có quan điểm thống nhất là luật được Đức Phật thành lập sớm nhất là năm thứ 12 sau khi Phật giác ngộ. Thì vào cái thời điểm là 7 năm trước đó, tức là năm thứ 5 sau khi Đức Phật độ tại Vesali này, mấy cái điều đó chưa phát sinh là sao thành lập. Hoàn toàn nó trái ngược với lịch sử. Điều thứ hai, trong 8 điều kinh pháp, chỉ có điều thứ 7 là bảo hộ cho tỳ kheo ni. Đó là tỳ kheo ni không ở quá xa tỳ kheo tăng để được sự giúp đỡ về an ninh. 7 điều còn lại đều đặt trên nền tảng của bất bình đẳng giới. Cho nên tôi rất quan ngại và tôi lý luận từ năm 2005, nếu chúng ta chấp nhận bát kinh pháp là do Đức Phật nói, thì chúng ta đang sỉ vả Đức Phật và phủ định cái vai trò thành lập bình đẳng giới của Đức Phật ở tại Vechi. Là cái đóng góp của Đức Phật là từ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch cho đến 23 thế kỷ sau đó thì phương Tây mới bắt đầu ló dạng để học thuyết Nam Nữ Bình Quyền thôi, nhưng là đi sau Đức Phật khá xa. Rồi nếu như mình chủ trương rằng là đó là Đức Phật nói đó, thì cái giá trị của thuyết bình đẳng giới còn gì nữa đâu, không còn. Chúng ta hãy suy gẫm vấn đề này thật là kỹ, đừng dội phê phán tôi, quy kết tôi, tấn công tôi từ góc độ tình cảm nó khó nói lắm. Hãy từ góc độ học thuật đi và nội dung. Thứ ba, nếu thật sự có cái câu chuyện dàn dựng về việc mà A Nan đặt ra những điều mà trong đó có một cái điều cài bẫy đó, đó là ông hỏi Đức Phật rằng là: Bạch Thế Tôn, người nữ nếu tu tập theo Dhamma tức là chân lý và Vinaya tức là luật đạo đức được ngài truyền bá thì họ có khả năng chứng quả thánh A La Hán hay không? Đức Phật trả lời: cũng đồng điều như những người nam khác. Thì theo đó đó, ngài A La Hán mới kết luận lại như vậy: Bạch Thế Tôn, nếu ngài đã thừa nhận rằng người nữ có thể chứng A La Hán, tại sao không cho họ đi tu? Thì theo đó tiểu phẩm Mahavacca của Luật Tạng đó thuộc 6 bộ phái khác nhau mới ghi nhận rằng là Đức Phật đi đến kết luận từ đây về sau cho phép người nữ đi tu. Như vậy nếu đó là câu chuyện lịch sử đi nha, thì trí tuệ của Đức Phật đó, được chứng minh trong câu chuyện này là thua kém hơn A Nan. Người ta gọi là bị cài bẫy đó, gậy ông đập lưng ông, đưa ra một cái mệnh đề lớn để Đức Phật chấp nhận mệnh đề đó, và sau đó đưa người nữ vào, mọi người phàm đều có khả năng giác ngộ thành Phật. Người nam đã có khả năng và đã từng chứng đắc như thế thì người nữ cũng như vậy, thì không lý do gì Đức Phật cho người nam không cho người nữ. Còn theo tôi đó thì tuệ giác Đức Phật không ai bằng. Ngài A Nan lúc đó chỉ còn là phàm tăng, ông chứng quả thánh A La Hán 100 ngày sau khi Đức Phật qua đời. Thì lúc còn là phàm tăng làm sao mà bằng được Đức Phật, mà lại lý luận hơn Đức Phật, hay hơn Đức Phật, sáng suốt hơn, có lợi ích hơn. Cho nên tôi không tin rằng đó là lời Phật nói, đó là phần biên tập về sau. Thứ ba, 7 điều trong 8 điều Bát Kinh Pháp ngoại trừ điều thứ 7 đều là các nội dung liên hệ đến tự tướng, Bồ Tát, trị phạt, rồi ứng dụng các phương pháp yết ma. Nó thuộc về năm thứ 12 trở đi sau khi Đức Phật giác ngộ, và phần lớn nó nằm ở những cái năm sau nữa chứ không phải năm 12 đâu. Vì các pháp yết ma đó Đức Phật đâu phải thành lập đúng với cái năm thứ 12 sau khi giác ngộ đâu, có những cái đó thuộc sau nữa, nhiều năm nữa, cả chục năm, có khi là mười mấy năm sau nữa. Quý vị có thể dở lại cái bộ luật thứ Phật, hiện nay là có 5-6 bản dịch tại Việt Nam, như là bản dịch của Hòa Thượng Thích Đổng Minh, và có sự hiểu đính cũng như là chú thích rất là sâu sắc, mang tính học thuật cao của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, cũng như cái nhóm làm việc của Phật Học Viện Cao Đẳng Nha Trang. Ấn bản mới thì nó rất là đầy đủ, ấn bản mới là năm 2019. Thì chúng ta sẽ thấy rất rõ cái lịch sử hình thành từng điều khoản đạo đức một dành cho tăng và ni, nó kéo dài cho có những điều là đến năm thứ 80 Đức Phật gần qua đời nó mới xuất hiện. Đang khi đó 7 điều này nó lại xuất hiện ở năm thứ 7, năm thứ 5 sau khi giác ngộ, làm sao thích hợp được? Lúc đó chưa có giới luật, phần lớn đi theo Đức Phật là giác ngộ ngay lập tức. Đến năm thứ 12 mới phát sinh ra các vấn đề trong tăng đoàn, mà không phải phát hiện phải ra đời cùng một lúc, nó kéo dài đến cả 33 năm từ thời điểm đó cho đến về sau. Như vậy theo cái nguyên tắc của Đức Phật là gì? Lúc nào phát sinh một điều nào mới họp lại biểu quyết tăng đoàn. Chuyện một, chứ là chuyện nhẹ đó thì biểu quyết là một lần, gọi là nhất bạch yết ma. Chuyện quan trọng hơn thì biểu quyết hai lần, nhị bạch yết ma. Rồi chuyện quan trọng nữa thì tam bạch yết ma. Chuyện gọi là cực quan trọng thì là tứ bạch yết ma. Biểu quyết đa số đến 4 lần. Cho nên về cái tiến trình lịch sử theo niên đại đó, thì những cái điều này nó xuất hiện từ năm thứ 2 trở đi. Nó hoàn toàn chưa có mặt ở năm thứ 5 sau khi giác ngộ. Làm sao mà Đức Phật nêu ra như là một cái quy định được? Nó trái hoàn toàn bản chất thành lập giới luật. Còn điều mấu chốt quan trọng nhất cũng là điều cuối cùng đó, như tôi đã nói, về trí tuệ không ai có thể hơn được Đức Phật. Niềm tin về điều này của tôi là tuyệt đối. Còn trong quá trình biên tập kinh, luật và luận, nó diễn ra đến hàng trăm năm. Sớm nhất là 300 năm sau khi Đức Phật qua đời mới thành văn bản dưới dạng lá bối. Và trải qua 5-7 đợt biên tập thì cái việc mà nhiều điều Đức Phật dạy do cái hạn chế ký ức của người biên tập người ta đã bỏ đi, rồi do cái chủ quan của người biên tập anh được thêm vào. Cái chuyện đó là chắc chắn có. Nhiều hay ít thì nó tùy theo nghiên cứu mà chúng ta đi đến kết luận. Trí tuệ của A Nan lúc đó chỉ là một vật chân tu, chưa phải là thánh nhân, thì không thể nào sánh bì với Đức Phật được. Còn cái mâu thuẫn giữa ni đoàn và tăng đoàn nó xảy ra vào cái giai đoạn nào thì chúng ta chưa xác định rõ, nhưng mà theo tôi đó là một giả thuyết. Là từ cái mâu thuẫn đó thì các vị lãnh đạo tăng đoàn Ấn Độ vào thời điểm đó đã đưa ra cái câu chuyện bát kinh pháp này. Ngay cả trong kinh Tăng Chi và tương đương là Tăng Chức A Hàm, và trong sự hình thành luật tạng, để có cái lý do loại trừ vĩnh viễn tỳ kheo ni ra khỏi giáo hội của Đức Phật. Và một điều nữa đó, chúng ta rất là thắc mắc, tại sao bát kinh pháp không được đưa vào luật mà chỉ là một đưa vào cái phần phụ thôi? Và đăng khi đó với sa di ni, thức so ma na ni, tỳ kheo ni thì quy định luật đàng hoàng nửa tháng từ một lần, còn bát kinh pháp đâu có được đưa vào trong đó đâu. Nếu đó là luật, như là cái điều bắt buộc phải làm thì nó phải có. Lần này trong 6 trường phái luật, không có trường phái nào trong văn bản nào liệt cái bát kinh pháp đó nằm ở trong hệ thống luật nửa tháng từ một lần. Và đây là điều mà tôi rất hoài nghi rằng nó được biên tập khá lâu về sau, vài trăm năm sau khi Phật qua đời, cũng có thể là vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Cho nên theo tôi đó, dầu có những bất đồng về những điều mà tôi vừa nêu ra với phần lớn chùa tu túc tăng ni và Phật tử Việt Nam cũng như là nhiều nơi trên toàn cầu đó, thì tôi cũng mong các ngài và các quý vị bỏ cái cảm xúc qua một bên, và chúng ta thảo luận vấn đề này một cách rất là nghiêm túc từ góc độ nghiên cứu những điều mà tôi vừa nêu ra. Thì trong hai cái buổi thuyết giảng vào năm 2005 cho sinh viên cử nhân Học viện Phật Văn Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì tôi nói chi tiết hơn, phân tích nhiều hơn, vì nó gồm đến 2 buổi. Còn trong ngày hôm nay thì nó là một cái phần của một chuyên đề Đức Phật hành đạo tại Vesali thôi, thì tôi chỉ nói tóm tắt như vậy. Quý vị có thể xem lại, hai bài đó vẫn còn ở trên mạng. Chủ đề quý vị chỉ cần điền đó là giáo đoàn tỳ kheo ni gạch ngang Thích Nhật Từ trên Google là nó xuất hiện cái bài đó của tôi và gần 100 bài chống đối tôi từ góc độ cảm xúc. Giờ tôi tin rằng nếu chúng ta làm việc một cách nghiêm túc đó, thì chúng ta trả lại cái danh dự cho Đức Phật, vì ngài không có chủ trương bất bình đẳng đó. Bát kinh pháp là có hết 7 điều trên 8 điều bất bình đẳng giới đó, thì làm sao mà đề cao Đức Phật là người đầu tiên thành lập ra học thuyết này được? Và tôi cũng rất mong quý ngài và quý vị đó hãy cùng suy gẫm trong các Phật tích tạng độ đó, tại sao trụ đá Asoka đánh dấu học thuyết bình đẳng giới của Đức Phật tại đây còn nguyên vẹn, đang khi tháp Ananda, chùa Khỉ, rồi ni xá dành cho hoàng hậu Bachapati và ni đoàn bị tàn phá nát vụn hết, cái trụ đá biểu đạt cho cái sức mạnh bình đẳng giới thì còn nguyên vẹn. Tôi thường xem nó như một mầu nhiệm. Và cái câu chuyện mầu nhiệm này nó xảy ra đó là khi mà lực lượng Hồi giáo vào cuối thế kỷ 12 tàn phá các công trình của Phật giáo đó, thì họ đã dùng các cái dụng cụ tàn phá đánh vào cái trụ đá đó ở vị trí khoảng chừng 1.7 m. Như là lịch sử mô tả là đánh vô là nó gãy hết, nó văng trúng vào người đánh đó. Cho nên họ sợ quá, họ để nguyên cái trụ đá này lại. Đó là một mầu nhiệm. Hay nói cách khác là thuyết bình đẳng giới của Đức Phật là không thể bị cái gì hủy hoại được, mặc dù có những cái mây mù nó phủ che lên đó. Về những cái sự biên tập về sau. Thứ hai đó, theo tôi cũng là một cái mầu nhiệm tuyệt hảo. Tháp Bồ Đề Đạo Tràng cao 52 m, ở cái vị trí quan trọng nhất trong các Phật tích, tại sao không bị Hồi giáo phát hiện, còn nguyên vẹn không bị tàn phá? Nó chỉ bị bụi thời gian, cái vô thường của thời gian tàn phá, nó làm cho nó bị cũ đi, sờn đi, rồi nó sạt lở bằng chỗ này chỗ kia thôi. Còn đại thể là cái chiều cao của 52 của tòa tháp đó vẫn còn nguyên, đang khi các Phật tích khác bị tàn phá hết, thành đống gạch vụn hết. Cho đó nó như một thông điệp, sự tàn phá của con người và tàn phá của thời gian có thể diễn ra với tất cả mọi sự vật, nhưng không thể tàn phá được sự giác ngộ, biểu tượng cao nhất của đạo Phật. Và tại sao nát á, thì bao nhiêu chùa tháp cao nhất là 63 m thờ Xá Lợi Phật, tháp Chuyển Pháp Luân cao 42 m bị tàn phá hết, riêng trụ đá Vua A Dục với biểu tượng Chuyển Pháp Luân thì còn nguyên vẹn với bốn con sư tử bốn hướng, rất là lạ. Đó là phương pháp tứ thánh đế, bốn sự thật giải quyết các nỗi khổ về niềm đạo. Thì đây là ba điều mà tôi đứng từ góc độ mầu nhiệm, còn quý vị cho rằng đó là tình cờ, đó là tùy mỗi người nhận định. Lần nào giảng phái đoàn đến đây, tôi cũng đều nhấn mạnh góc độ đó. Không ai có thể phá được tứ thánh đế của đạo Phật, giá trị cốt lõi về pháp tu. Không ai có thể phá được thuyết bình đẳng giới tại Vesali, biểu tượng nâng đỡ người nữ. Và không ai có thể phá được sự giác ngộ ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, sự khai sinh ra đạo Phật. Còn nếu mà đặt toàn bộ cái câu chuyện này vào trong cái bối cảnh xã hội Ấn Độ cổ đại đó, người nữ chỉ làm ba vai trò. Thứ nhất, làm vui cho chồng qua đời sống tình yêu và tình dục. Thứ hai đó, làm vui cho chồng và các con qua việc chăm sóc bao tử, tức là làm bếp núc. Thứ ba đó là giáo dục con về phương diện đạo đức. Suốt cuộc đời của người nữ bị giới hạn trong ba cái vai trò đó. Và luật Manu của Ấn Độ giáo quy định rất rõ từ thời cổ đại. Khi đó còn là thiếu nữ thì lệ thuộc vào cha. Khi lên xe qua về nhà chồng đó, thì lệ thuộc vào chồng. Nếu chồng mất sớm thì người mẹ phải lệ thuộc vào con trai trưởng. Luật Manu kết luận lại, trong một kiếp người, người nữ không được quyền độc lập với người nam. Thì ba quan điểm này nó về sau được Nho giáo của Trung Hoa tiếp thu, gọi là thuyết tam tòng. Hay là có sự tình cờ thì chưa có đủ các bằng chứng. Nhưng mà theo tôi đó, vì cái nền văn minh của Ấn Độ có trước, nay là 5.000 năm lịch sử, cái học thuyết đó nó đã có từ lâu rồi. Còn học thuyết tam tòng của đạo Nho thì nó mới có từ khoảng 24-25 thế kỷ rồi. Nó có sao đến gần là 3.000 năm. Thì tôi tin rằng là nó hấp thu hoặc là nó cải biên một phần nào đó, nhưng mà gần như 90% là giống cái thuyết tam tòng của Ấn Độ. Thì trong cái bối cảnh tam tòng như thế, tuệ giác và lòng từ bi của Đức Phật đã giải phóng phụ nữ và đặt phụ nữ lên với cái vai trò cao nhất, đó là nhà lãnh đạo tâm linh, trở thành thánh nữ đó. Là cái người nữ thời cổ đại, thậm chí cho đến cái thế kỷ thứ 18, 19 ở tại Ấn Độ, người nữ không được quyền đi học. Trong đại học Đa Lan Đà, mặc dù là đại học đầu tiên của toàn cầu vào thế kỷ thứ 5 Tây lịch, người nữ cũng không được quyền đi học, mặc dù đó là trường Phật giáo đấy. Đức Phật đó là một người khai sáng, một người cải cách xã hội, cách mạng xã hội, cách mạng là những bất bình đẳng giới tính, mang lại cho chúng ta những giá trị hạnh phúc cho con người nói chung. Cho nên đứng từ cái góc độ đó, tôi đã nỗ lực chứng minh rằng bát kinh pháp không do Phật đó. Cho nên các vị nếu có chống đối tôi cũng phải thấy rõ được cái mục tiêu này, để không dùng cảm xúc để quy chụp, dùng những cái lời lẽ thóa mạ, xúc phạm, vì cái đó nó không giúp cái gì cho chúng ta. Còn trong học thuật thì chúng ta phải tôn trọng các dị biệt. Ai chấp nhận học thuyết đó thì tôi vẫn tôn trọng, còn quan điểm của tôi là thế. Và chỉ với như thế đó thì chúng ta mới trả lại cái giá trị đóng góp to lớn của Đức Phật về phương diện xã hội, dẫn đến cái sự thay đổi xã hội, bao gồm chủ trương học thuyết bình đẳng giới. Xin kết thúc tại đây.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1,200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 mét, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về Biển Đông, cao 49 mét gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có đang phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học đời trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tịnh độ trần gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.